Độc Tôn Tam Giới, chương 112, trở về Giang Hãn Lĩnh 2, góc truyện audio.com. Sau khi Sử Lập Đông Phương Lộc làm thái tử, lúc ấy trong nước thậm chí có loại thuyết pháp nói thái tử Đông Phương Tuấn chết, rất có thể là có người thông đồng ngoại ban, bán rẻ thái tử. Mà Đông Phương Lộc sơ lập thái tử căn cơ bất ổn, nên rất cẩn thận chặt chẽ, thậm chí vì thoát khỏi hiểm nghi tình ngay Lý Gian, cũng không có đi để ý tới Quách gia liều chết đưa về tình báo trọng yếu, thậm chí không có đem nội tình công khai. Lâu dài về sau tên tuổi phụ thân Quách Tiến là Đào Binh, liền bị truyền ra. Mà Câu Ngọc công chúa niệm tình võ đạo ân sư Quách Thuận Quách Thái Phó, mấy lần góp lời, để cho Đông Phương Lộc vì phụ thân Quách Tiến sửa lại án sai. Nhưng Đông Phương Lộc bất vi sở động, ở trong lòng của hắn, khẽ động không bằng yên tĩnh. Gia tộc điêu tàn như Quách gia, Đông Phương Lộc cũng không muốn vì bọn họ gây chiến, đi lật những nợ cũ năm xưa kia. Chỉ tiếc bởi như vậy, ngược lại làm khổ Quách Tiến. Câu Ngọc công chúa lòng mang áy náy, lại ngại Đông Phương Lộc không thể công khai trợ giúp Quách gia, chỉ có thể âm thầm chú ý Quách Tiến. Mà mấy năm gần đây, nàng thường xuyên ra ngoài lịch lãm rèn luyện, nên có chút thất trách. Kể từ đó, không gian Quách Tiến sinh tồn, liền càng ngày càng hẹp, sau đó rơi xuống loại tình trạng hôm nay. Câu Ngọc công chúa tự biết áy náy, bất tiện ra mặt, chỉ có thể ủy thác Giang Trần, hướng Giang Trần đề cử Quách Tiến, coi như là chuộc chút lỗi lầm năm xưa. Chỉ là con đường quanh co này, Quách Tiến lại không thể nào biết được. Không thể không nói, Quách Tiến ở phương diện tu luyện, hoàn toàn chính xác là một dị loại. Tuy nói có vũ kỹ công pháp của tổ truyền, nhưng mà thiên phú của Quách Tiến kia là rất kinh người. Dùng trình độ kinh tế hiện tại của Quách gia, Quách Tiến tu luyện căn bản không có bất luận linh dược gì phụ tá, cũng không có khả năng có bất kỳ linh đan nào. Thế nhưng mà, hắn lại dựa vào đại nghị lực ngạnh sanh tu luyện tới 6 mạch chân khí. Phải biết rằng, mặc dù là những chư hầu đệ tử tụ tập ngàn vạn sủng ái kia, rất nhiều cũng không có tu luyện tới 6 mạch chân khí. Tuy rất tàn khốc nhưng không thể không thừa nhận có đôi khi, xuất thân thật có thể quyết định vận mệnh. Giang Trần ở trên người Quách Tiến càng thêm khắc sâu cảm nhận được hiện thực tàn khốc này. Thiên phú tốt có đại nghị lực nhưng nếu không có xuất thân hiển hách, không có phương pháp trở nên nổi bật, cuối cùng sẽ trở thành hoa trong gương, trăng trong nước. 8 danh ngạch thân vệ cái thứ nhất liền thu Quách Tiến, tăng thêm Kiều Bạch Thạch đề cử 2 cháu trai, hôm nay đã có 3 danh ngạch. Còn lại 5 cái chỉ sợ không thể không về Giang Hãn Lĩnh một chuyến. Thời gian nhiệm vụ cấp bách, tính cách của Giang Trần cũng không phải lề mề. Sau khi thu Quách Tiến, đối với hắn nói rõ tình huống, xế chiều hôm đó, liền dẫn thủ hạ hướng Nam Cương xuất phát. Đã có kinh nghiệm lần trước bị Long Đằng Hầu Phủ đánh lén, lần này bất kể là Vương Thất hay là Giang Hãn Hầu Phủ, đều dị thường coi trọng, ven đường phái ra các trạm gác ngầm, đi đầu dò đường. Mà ở dưới an bài như vậy, Long Đằng Hầu Phủ cố ý làm một ít mờ ám, cũng không có chỗ chọc chân. Trừ khi giờ khắc này cùng Đông Phương nhất tộc trở mặt, nếu không chỉ có thể thôi. Già roi thúc ngựa, đám người Giang Trần ở 3 ngày sau thuận lợi tiến vào Nam Cương. Nam Cương địa vực cùng Vương Đô là hoàn toàn bất đồng, lộ ra một cỗ Nam Cương phong. Góc truyện audio.com, tình nồng đậm, bất kể là từ phong tục nhân tình, hay là địa vực phong mạo, đều có một loại ý tứ hàm xúc đặc biệt. Trong trí nhớ của Giang Trần lúc trước cũng bảo tồn rất nhiều trí nhớ về Nam Cương. Ít nhất quan hệ tới Giang thị nhất tộc, hắn là nhất thanh nhị sở. Bên ngoài 3 Giang thành, đội ngũ gia tộc đến đây nghênh đón Giang Trần rất thưa thớt, cũng không có bao nhiêu người. Quả nhiên, tiểu hầu gia trở về cùng hầu gia chính thức trở về, đãi ngộ quả nhiên là khác nhau rất lớn a. Khóe miệng Giang Trần tràn ra một tia vui vẻ nghiền ngẫm. Giang Trần cũng biết cái này trách không được người khác. Tiền nhiệm Giang Trần tạo nghiệt thời điểm hắn ở Giang Hãn Lĩnh, liền hoang đường vô độ, sau khi đến Vương Đô, những chuyện hoang đường kia cũng không ít truyền về quê quán. Ngược lại là tin tức hắn gần đây đại xuất danh tiếng, ngược lại chưa kịp truyền về. Kể từ đó, Giang Trần hắn trở về, gặp lạnh nhạt là quá bình thường. Tam thúc tiểu vũ, Giang Trần nhảy xuống ngựa, nhiệt tình hướng 2 người trước nhất kêu gọi. Kia đại khái là tồn tại trong cả Giang thị nhất tộc, số rất ít có thể dễ dàng tha thứ tiền nhiệm Giang Trần hoang đường vô độ. Trung niên nam tử tên Giang Đồng, là tam thúc của Giang Trần, tính cách đôn hậu nội liễm, rất giữ bổn phận, là một đệ đệ được Giang Hãn hầu Giang Phong nể trọng nhất. Mà thiếu niên nhỏ bé yếu ớt bên cạnh hắn, là nhi tử của Giang Đồng Giang Vũ. Trần Nhi, chuyến này ngươi đi Vương Đô 2-3 năm, cao lớn không ít a. Giang Đồng vỗ vỗ bả vai của Giang Trần, trong mắt lộ ra chút vui mừng. Ca, ngươi trở lại rồi. Giang Vũ so với Giang Trần nhỏ hơn 1-2 tuổi, từ nhỏ đi rất gần, tuy là đường huynh đệ, nhưng lại một mực kêu Giang Trần là ca ca. Giang Trần cười cười, lần này trở về có một nhiệm vụ, chúng ta trước về rồi hãy nói. Tuy đến rất ít người, nhìn ra được những người kia trong gia tộc nhất định là cố ý không đến, là ra oai phủ đầu cho mình, bất quá Giang Trần cũng không có bởi vậy mà tức giận. Giang Đồng nghe Giang Trần nói như vậy, ngược lại hơi có chút kinh ngạc, nghĩ thầm Trần Nhi ở Vương Đô lịch lãm rèn luyện vài năm, ngược lại là thành thục không ít. Đổi lại Giang Trần trước kia, những người trong gia tộc dám không cho hắn mặt mũi, chỉ sợ giờ phút này đã chửi ầm lên rồi. Ngược lại là quản gia Giang Chính, thấy tình hình này, sắc mặt âm trầm, mấy bận có khuynh hướng phát tác, cuối cùng lại khắc chế. Ba Giang Thành với tư cách thành thị lớn nhất Giang Hãn Lĩnh cũng là địa phương hạch tâm của Giang Hãn Hầu Phủ. Toàn bộ Giang gia là dùng ba Giang Thành làm hạch tâm, phóng xạ toàn bộ Giang Hãn Lĩnh, khống chế toàn bộ Giang Hãn Lĩnh. Cùng Vương Đô so sánh, trình độ phồn hoa của ba Giang Thành hơi kém một ít, nhưng với tư cách Nam Cương đệ nhất đại thành, lại có một cỗ địa vực phong tình đặc biệt. Giang Trần ngồi trên lưng ngựa từ từ mà đi, một đường cưỡi ngựa xem hoa cùng phụ tử Giang Đồng cười cười nói, lại không đề cập tới sự tình nhiệm vụ. Không bao lâu, liền về tới Giang Hãn Hầu Phủ. Bất quá không nghĩ đến, ngoài cửa Giang Hãn Hầu Phủ lại rất náo nhiệt. Đừng với ta một bộ như vậy. Giang Đồng hắn sớm không ra, muộn không ra, hết lần này tới lần khác ta đến, hắn liền đi ra ngoài. Một thanh âm lớn tiếng kêu la. Bọn người Giang Trần còn chưa tới gần, liền nghe được âm thanh người kia kêu la. Kinh tù trưởng, quả thật là đi ra ngoài rồi. Góc truyện audio.com, nghe nói là tiểu hầu gia sắp trở về, tam gia ra ngoài ba Giang Thành nghênh đón tiểu hầu gia. Cách chương.